Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Lúc bấy giờ, ánh trăng thề lương trong đêm tuyết lạnh buốt xương. Dưới ánh trăng lạnh, tuyết trắng mềm màng tựa hồ phủ lên một làn sương mỏng, khí tức toát ra khiến lòng người chua xót. 10 năm đã tường phùng, thân thể của thần nam còng xuống, trán đầy nếp nhăn, cặp mắt sắc lẹm ngày xưa giờ đã mở đục. 10 năm tuế nguyệt vô tình khiến cho hắn suy sụp đến cực điểm. Không ai ngờ lão nhân đang ở trước những năm tháng cuối cùng này từng tung hoành thiên địa, có một quá khứ kinh tầm động phách. 10 năm trước hắn quyết định cô độc bỏ đi, không muốn gặp bất cứ ai, chỉ định một mình tìm nơi chôn nắm xương tàn. Bởi hiện tại thân thể tàn phế, khí huyết suy bại, sa sút đến mức này lại muốn gặp ai quen biết nữa đây? Giờ Long Vũ nói một câu, 10 năm muội ở đây đợi huynh đã 10 năm chưa từng rời đi nửa bước, khiến cho hắn cảm động sâu sắc. Long Vũ vừa khóc vừa nói ra những lời đó, khiến cho trái tim khô cạn của hắn nổi sóng. Những chuyện cũ tiêu ngạo thiên địa lần lượt trở về trong tim. 10 năm qua, dung mạo của nàng không thay đổi, vẫn thành lệ xuất trần, chỉ là trong mắt xuất hiện một nét cô tịch và thê lương, khiến cho tuyệt thế Long Vũ đượm vẻ buồn thương. 10 năm, thần nam, muội vẫn đợi huynh. Long Vũ nuốt lệ, quả nhiên huynh vẫn còn sống. Cảm thiên động địa, đôi tròng mắt mờ đục của thần nam cũng ánh lên. Ngày xưa, Long Vũ thần thái phơi phới, phong thái tự tin. Bây giờ nước mắt chan hòa, buồn ủ ê khiến thần nam đã trải mọi tang thương trong 10 năm cũng nảy ra cảm giác muốn khóc. Có một người con gái ở lại nơi này suốt 10 năm ròng rã mà chờ hắn. Nhưng hắn không rời nước mắt, trải nghiệm quá nhiều khiến cho hắn muốn khóc mà không còn nước mắt nữa. Cảm động lặng thầm, Long Vũ ta biết đà tạ. Long Vũ nhìn hắn lặng lẽ rời lệ. Long Vũ, ta... Biết mình không còn sống bao lâu, có thể khiến Long Vũ càng thương cảm, hắn không biết mở lời như thế nào. Thần nam, thấy hình dạng của huynh bây giờ, dù huynh không nói, muội cũng biết. Long Vũ rùn giọng, trận chiến 10 năm trước, chắc huynh đã thụ thương nghiêm trọng, không thể tưởng tượng được, nhưng không muốn ai biết. Huynh bỏ lại thần binh bảo nhận phương tiện hỏa kích, buồn bã ra đi. Muội hiểu những tang thương huynh đã chịu 10 năm nay. Long Vũ là một nữ tử thông minh, nàng ta hiểu được tâm cảnh của thần nam trong 10 năm nay, đoán được vận mệnh của hắn, nghèn nghẹn mà nói. Trăng lúc tròn lúc khuyết, người có bi oan lì hợp, nhưng muội thật lòng đau quá. Đoạn đường cuối cùng này muội muốn cùng đi với huynh. Nàng không nói tiếp nền lời, thần nam làm sao cự tuyệt được. Mà cự tuyệt thế nào đây? Hắn cười khổ. Long Vũ ngày xưa tiêu sái vô cùng vì ta mà rời lệ. Ta có chết cũng không ân hận gì. Thấy hắn trong lúc đau khổ vẫn cố làm vui, lộ ra nụ cười già nua, mặt Long Vũ ướt nhòa. Sau trận chiến 10 năm trước, thần nam biệt tâm, nhiều người đổ đi tìm, nhưng hắn đã dùng mạo đại biến dạng, thần lực mất sạch, khí tức của tấm thân tàn phế triệt để cải biến, hoàn toàn biến thành một người khác. Không ai tìm được manh mối gì. Thần gia bây giờ hạ lệnh không cho ai lộ ra tin tức. Họ tích cực tìm cách, thậm chí mạo hiểm đến Phong Đô Sơn tìm tiên quỷ đã không còn bị thần nam áp chế. Nhưng tiên quỷ cũng chỉ bị động đợi thần nam triệu hoán, không dám chủ động cảm ứng nơi chủ tồn ở. Họ lại cho rằng hắn đi Côn Luân huyền giới, cả Côn Luân đầy bóng con cháu của thần gia, nhưng thần nam đã không đến đó. 10 năm trước, Long Vũ từng đi khắp nơi tìm thần nam, nhưng không đạt được gì. Nàng đến một tiểu trấn, một mình lặng lẽ chờ đợi. Nàng không chỉ trọng tình mà còn thông tuệ, biết rằng thần nam nếu muốn trốn tránh thì những nơi kia dù hắn muốn cũng sẽ không đến nửa bước. Lần này Long Vũ gặp thần nam không chỉ vì đã chân tâm chờ đợi, còn vì thông tuệ nữa. Thần nam lớn lên ở đồng thổ, tại nhân gian còn những chuyện hắn không thể quên. Tất nhiên luôn có cảm tình với nhân gian, nếu muốn thoát ẩn thì quyết không liên hệ với thiên giới. Nhưng ở đông thổ, sở quốc chiếm 1/4 diện tích đồng đại lục, đô thành lại là con đường buộc phải đi qua trước khi sang tây đại lục. Thần nam mà đi du lịch nhân gian sẽ có 1/4 cơ hội đến đó. Nếu hắn sang tây thổ, đương nhiên phải qua sở đô. Trong một tiểu trấn cách sở đô 20 dặm, Long Vũ đến đó với ý nghĩ rất đặc biệt. Ở đó nàng ta từng khóc đến lạc cả giọng, kể cho thần nam nghe những chuyện thương tâm. Nếu thần nam là kẻ trọng tình lại đến sở đô, trong lòng mà còn hình bóng của nàng sẽ đến đó một lần. Đương nhiên nàng đang đánh cược, nếu thần nam qua sở quốc nhưng không ở lại đó, chắc chắn trong lòng hắn nàng chỉ có vị trí mờ nhạt, sau này có gặp lại cũng chỉ là bằng hữu thông thường. Long Vũ từng tự hỏi có nên đi đến nơi khác đợi thần nam không. Câu trả lời sau cùng là không, chỉ có ở lại đây đợi hắn mới là hoàn mỹ nhất. Long Vũ không chỉ thành lệ xuất trần như tiền tử mà rất thông tuệ. 10 năm sau, cũng trong đêm tuyết lạnh, dưới ánh trăng sáng, trong một khách điếm, hai người trùng phùng, ngồi trên nóc phòng năm xưa nhìn trời sao lấp lánh. Long Vũ lắng nghe đời sống của thần nam suốt 10 năm qua, làm binh lính, làm kẻ lang thang mà nước mắt không ngừng rơi. Thần nam kể xong đã lâu, nàng vẫn không bình tĩnh nổi. Từ vị trí cường giả cao cao tại thượng rơi xuống vị trí thấp nhất, nghĩ cũng thấy đau lòng. Long Vũ, muội phải hứa với ta không nên đem chuyện của ta kể cho ai nghe. Long Vũ chằm chằm nhìn hắn, sau cùng gật đầu. Thần nam không đi Tây Đại Lục bởi Long Vũ không cho. 10 năm đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng thần nam hiện không thể tái xuất hiện tại tù luyện giới. Long Vũ mấy lần định nói nhưng lại nén được, thần nam cũng không tiện hỏi. Đã không thể vùng đao chỉ trời, biết nhiều chỉ thêm phiền não, vậy triệt để cắt đứt với tù luyện giới là hơn. Thấy thần nam già nua, trong lòng Long Vũ vô cùng chua xót, nàng biết hắn chỉ còn 2 tháng trên đời này nữa. 1 tháng tiếp theo, nàng đi theo hắn lưu lãng, hai người lên phía Bắc, Long Vũ muốn thấy hắn chôn xương tại chiến trường Thái Bắc. Nhưng lúc đến biên quan, Long Vũ đột nhiên biến mất 1 ngày. Lúc nàng ấy về, thần nam phát hiện sắc mặt của nàng vô cùng nhợt nhạt, có phần tiểu tụy. Long Vũ, muội sao vậy? Giờ thần nam chỉ còn nửa tháng nữa. Thần nam, muội không muốn huynh chết. Long Vũ phong bế huyệt mạch của thần nam, đoạn đánh vỡ 1 viên thần vương đảm, luyện hóa rồi đẩy vào thể nội của hắn. Vết thương do hồn phách thiên giai cao thủ tạo thành, chân nguyên của thần vương chỉ kéo dài được sinh mệnh cho hắn 3 tháng. Sau 3 thời thần, hắn mới được giải khai huyệt mạch, sắc mặt khá hơn hẳn. Long Vũ, muội giết 1 thần vương ư, muội không nên dùng phương thức này kéo dài sinh mệnh cho ta. 3 tháng mà đổi bằng cái chết của 1 thần vương thì cái giá lớn quá, ta không chịu nổi. Cả cả tiềm long giết đó, huynh không cần ăn năn, đó là kẻ đáng giết. Đã xảy ra nhiều chuyện mà huynh không biết, nói chung muội không lạm sát vô cớ. Nhưng muội làm thế, ta lại thêm gánh nặng trong lòng bởi đã buộc phải dùng phương thức này kéo dài sinh mệnh cho ta. Thần nam, Long Vũ bật khóc. Thần nam không nói gì thêm. 2 tháng sau, đất trời vào xuân, mùa đông lạnh cũng qua, mầm non lá tươi trổ ra. Thần nam và Long Vũ từ tái ngoại trở về, sống trong 1 điền viên mỹ lệ. Khắp nơi cỏ mọc xanh tròn, hoa dại đùa nở. Thần nam tuy có cảm giác uể oải, nhưng trong khung cảnh này, thân thể phảng phất khôi phục được khá nhiều sức sống. Nhưng lúc Long Vũ mang về thêm 1 viên thần vương đảm, cảnh an tĩnh của họ bị phá vỡ. Giúp thần nam kéo dài sinh mệnh 3 tháng, đương nhiên Long Vũ vô cùng cao hứng. Nhưng lúc nàng rời khỏi phiến điền viên mua nhu yếu phẩm, hàng ngày thì gặp phiền hà. Một bóng người như sao băng từ xa bay tới chặn lối nàng đi, là 1 nam tử khôi vĩ cao 1 trượng rưỡi, 2 mắt ẩn chứa nộ hảo vô tận, gầm rống. Sau cùng ta cũng tìm được,
giết cường giả của tộc ta, không ngờ lại là huynh muội các ngươi. Lần này các ngươi trả tay trước, đừng trách ta không khách khí. Lọc Vũ hơi kinh hãi, hiển nhiên không ngờ có người bám theo, nhưng nàng càng lo lắng bởi thần nam ở trong ngôi nhà tranh cách đó không xa, thân thể của hắn hư nhược thế kia. Nam tử kia cười tàn nhẫn, hóa ra ở đây có một tên bị thương lại dùng thần vương đàm để kéo dài sinh mệnh cho hắn, ta sẽ khiến hắn chết ngay tức khắc. Y phất mạnh tay, hai thân ảnh sau lưng lóe lên lao về căn nhà tranh. Long Vũ Hoa dùng thảm biến vội ngăn cản, nhưng nam tử khôi vĩ tự thân chặn nàng lại, lạnh lùng cười tàn khốc. Người nên biết kết quả của việc đắc tội với tộc ta, trơ mắt nhìn hắn chết đi. Long Vũ liều mạng công kích, xông lên ngăn cản, nhưng tu vi của nàng còn xa mới là đối thủ của thanh niên, bị đối phương dễ dàng hóa giải. Không! Long Vũ gầm lên khàn cả giọng, nàng thấy hai thân ảnh lao vào căn nhà nhưng bất lực ngăn cản. Nam tử côi vĩ ngửa mặt cười vang, thần thái vô cùng đắc chí, nhưng thoáng sau đã tắt cười, lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hai người vào căn nhà tranh như đá chìm đáy biển, không hề sủi tăm. Nửa khắc trôi qua mà trong căn nhà vẫn bình tĩnh như thường, sắc mặt nam tử chợt đại biến. Long Vũ cũng kinh nghi bất định, đoạn lộ vẻ hoan hỉ, hơi thở bình hòa của thần nam đang ngủ trưa vẫn bình thường. Âm thầm diệt cả hai thủ hạ của ta, kẻ này đáng sợ thật, không ngờ ở đây lại có cường giả. Nam tử cao lớn thần sắc ngưng trọng, không đi đến Long Vũ mà từng bước tiến đến trước căn nhà tranh kia. Long Vũ nhanh chóng lao tới, xông vào trong, thấy thần nam đang ngủ ngon lành. Dưới trần giường có hai thi thể, họ chết vô duyên vô cớ. Hai cặp mắt trợn trừng, cơ hồ gặp phải một việc rất đáng sợ. Cái gì? Nam tử cao lớn thấy tử trạng của hai thủ hạ, lùi lại hai bước, rồi nhanh chóng lao tới kiểm tra thân thể của cả hai, kinh hãi quát lên. Quả nhiên bị dọa cho đến chết. Hai mắt của y sáng như điện, nhìn thần nam đang nằm trên giường, quát lớn. Người là ai? Tần Nam tỉnh mộng, lộ vẻ lo lắng nhìn Long Vũ, lại nhìn hai thi thể dưới đất cùng nam tử cao trượng rưỡi. Tuy kinh hãi, nhưng hắn nhanh chóng lãnh tĩnh lại. Người là người của đệ ngũ giới chăng? Không sai, ngươi là ai? Tần Nam xuống giường nói với đối phương, muốn động thủ thì theo ta, không quan hệ gì đến Long Vũ. Nam tử cao trượng rưỡi chợt lộ sát cơ, nhưng không hiểu vì sao trong lòng rung động, có dự cảm không lành. Là cường giả cấp thần hoàng nên cảm giác này không sai, y nhanh chóng bày lùi lại. Bên ngoài căn nhà tranh ngàn thước, một thanh niên nam tử cầm thần liêm đao, toàn thân đứng trong hắc vụ lẩm bẩm. Tiểu Vũ cứu ai nhỉ? Tại sao ta lại cảm giác thấy có một cái thế đại ma hồn đang gầm rú chứ? 10 năm đằng đẵng đã trôi qua, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thần nam lúc bấy giờ không hiểu gì, thế nhưng thấy cường giả định ngũ giới xuất hiện, lại nói thông thạo ngôn ngữ nhân gian, lại biết tiền địa phát sinh nhiều biến cố, để ngũ giới cường giả đã xâm nhập nhân gian và thiên giới rất lâu. Nhưng hắn không hiểu vì sao hai cường giả lại bị dọa đến chết trong căn nhà tranh. Đó là cao thủ cấp thần hoàng, tuy đã lùi ra ngoài nhưng chưa xa lắm. Cường địch thế này thì một người tu vi chưa đạt đến thần vương như Long Vũ khẳng định không phải là đối thủ. Nếu thần nam muốn chiến tử, đây là lúc thích hợp nhất. Nhưng bậc hồng nhan tri kỷ trọng tình Long Vũ còn ở bên, hắn không thể để nàng thương tổn, định bất chấp tất cả triệu hoán thiên quỷ diệt địch. Nhưng hắn chưa cần làm như vậy, cường giả thần hoàng của đệ ngũ giới đã gặp địch thủ. Một cường giả toàn thân ẩn trong hắc vụ, phát ra vô tận sát ý, cầm một lưỡi tử thần liềm đao cực lớn, lạnh lùng nhìn y. Tử thần tiềm long ư? Cường giả đệ ngũ giới, mắt ánh lên tia cửu hận, lạnh giọng mà nói. Huynh muội các người quá lắm rồi, lại dám giết cường giả thần vương của tộc chúng ta, đúng là công nhiên gây hấn với cường giả đệ ngũ giới, hậu quả các người sẽ phải hứng chịu. Các người chẳng qua chỉ là một tộc, đại diện được cho cả đệ ngũ giới sao? Dù người thanh mặt được cả thì đã sao nào, tiềm long giết người đệ ngũ giới không cần lý do. Thanh niên cường giả đứng trong tử vong minh vụ chính là tiềm long, 10 năm rồi thần nam mới gặp lại, không khỏi phải công nhận. Ma chủ tham công tạo hóa, trước lúc vào đệ tam giới đã gieo ma chủ vào mình của tiềm long, để sau 10 năm y tăng từ thần vương lên thần hoàng. Tính cách tiềm long cũng khác hẳn, trước kia y luôn rạng rỡ như ánh nắng, hiện tại thành một kẻ đi gieo rắc cái chết trong bóng đêm, toàn thân phủ đầy tuyệt sát chi khí. Chắc các người không phục, được, để mặc hắn xâm ta xem người tiến vào cảnh giới thần hoàng có bản lĩnh gì. Mạc Hán Sâm cười nanh ác, thân thể cao trượng rưỡi vẳng lên tiếng răng rắc, xương cốt chuyển động phảng phất cao hơn một cái đầu, cơ nhục trên mình bạnh ra như một ngọn núi nhỏ. Trong tay của y xuất hiện một ngọn khoát đào sành lè chỉ vào Tiềm Long. Gió khẽ mơn màn qua, Tử Vong Minh Vụ dày đặc bị thổi tan một phần, lộ ra khuôn mặt anh khí bức nhân của Tiềm Long, thân thể định bạt đầy sát ý, tử thần liêm đao trong tay sáng rực chấn nhiếp hồn người. Mạc Hán Sâm quát vang lao vào Tiềm Long. Thân thể của Tiềm Long bất động, nhưng tử thần liêm đao chợt phóng đại gấp trăm lần, dài cả trăm thước, xung quanh có vô số oan hồn dãy giụa kêu gào, nhanh chóng cắt qua Mạc Hán Sâm, xé tan một vùng không gian hắc ám. 10 năm qua, các cao thủ thiên giới và nhân gian đã biết được pháp môn của đệ ngũ giới. Khi giao chiến với bọn họ, vạn vạn lần không được dùng hảo quang công kích, chỉ dùng thực chất mới sát thương đối phương hữu hiệu hơn cả. Mạc Hán Sâm vung mạnh ngọn hung đao xanh lẻ, thoảng ra một tiếng, chém trúng tử thần điềm đao, tia lửa tung tóe. Hai cao thủ cấp thần hoàng quấn lấy nhau cùng bay lên cao. Hai đạo nhân ảnh lúc bấy giờ hóa thành hai dải sáng liên tục di hình hoán vị, công kích với tốc độ người thường khó lòng tưởng tượng được. Thần Nam và Long Vũ đứng ngoài căn nhà tranh ngẩng đầu quan sát. Hiện tại Thần Nam mất hết tu vi, thiên giai nhục thân không còn, đôi mắt mờ đục không thấy rõ thân ảnh hai cao thủ đại chiến trên không, chỉ nghe được âm thanh đáng sợ của hai cây đao va vào nhau. Thanh âm này khiến hắn có cảm giác như tự nhìn thấy, hiểu được động tác nhanh kinh hồn của hai người. Thần hoàng cấp đại chiến khiến chiến ý đã lụi tắt lâu nay của Thần Nam dần tỉnh lại, phảng phất như hắn trở lại với chiến trường nóng bỏng năm xưa. Tiềm Long và Mạc Hán Sâm đều tung ra tuyệt sát, hận không thể lập tức giết chết đối phương. Trận chiến thảm liệt hơn bình thường nhiều lần. Đại chiến kéo dài nửa thời thần, chợt huyết quang bùng lên, Tiềm Long hú vang, một tay trải thành sợi máu văng về phía xa. Ca ca! Long Vũ kinh hãi kêu lên, nước mắt ròng ròng định bay lên không. Không nên! Thần Nam ngăn lại. Đồng thời, trên không sáng rực huyết quang, tay phải cầm hung đao của Mạc Hán Sâm bị tử thần liềm đao bên tay phải của Tiềm Long cắt đứt. Mạc Hán Sâm kinh hãi, xen lẫn tức giận, gầm lên động trời. Địch thủ quá đỗi tàn khốc và đáng sợ, lại dùng cách lượng bại cầu thương. Bất quá kiểu đánh lãnh khốc này đã có tính toán. Tiềm Long dùng tay trái cầm binh khí thay chào tay phải nên chiếm được chủ động và thế thượng phong. Tất cả xảy ra trong một thoáng chốc. Mạc Hán Sâm là cường giả cấp thần hoàng, đương nhiên có thể phục nguyên cánh tay, nhưng Tiềm Long không cho y có cơ hội đó. Trận quyết chiến vòng mạng này chỉ được quyết định trong một sát na, đương nhiên Tiềm Long không đời nào cho y cơ hội. Mặc kệ tay trái đổ máu, tử thần liêm đao bổ xuống, vạch thành một tử vòng quỹ tích, lưỡi đao lạnh ngắt cắt vào ngực của Mạc Hán Sâm một cách tàn khốc, vô tình, vết thương lại nặng thêm một mức. Hai đại cao thủ lúc bấy giờ đang giao chiến trên không, máu tươi không ngừng đổ xuống. Hiện tại Mạc Hán Sâm hoàn toàn hạ phong, mặc dù liên tục gầm thét, thế nhưng không chống nổi Tiềm Long. Y liền điều chịu thêm một vết trọng thương, dùng cánh tay trái còn lành bẻ gãy tử thần liêm đao, nhưng Tiềm Long đã tính sẵn, tử vong trùy thủ ở trên đối phó với thần hoàng cao thủ cắm luôn vào ngực của y. Thương thế nghiêm trọng, nhưng với cao thủ cấp thần hoàng quyết không chết được, song y liên tục thụ thương, bại cục không tài nào xoay chuyển được. Hai chân của Tiềm Long cũng bị đánh gãy, máu tươi tung tóe, nhưng cũng thành công đá tan thần hoàng chi thể của Mạc Hán Sâm. Sau cùng, Tiềm Long chịu trả giá đắt, mặc cho nửa thần thể bị đánh nát mà diệt hẳn được thần hoàng hồn phách của địch thủ. Cánh tay phải còn lành đặn, cầm một viên thần hoàng đan màu lục sẫm. Nam nhân phải tàn nhẫn với mình một chút. Thần Nam dùng thính giác quan sát trận chiến, bật giang cảm thán như vậy. Nếu đánh theo cách thông thường, có lòng nói trước ai thắng ai bại. Hiện tại Tiềm Long đã hóa thân thành tử thần. Huyết nhục phiêu tán trên không, nhanh chóng tụ lại trên mình Tiềm Long. Dù vậy, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi, địch thủ là thần hoàng nên nhục thân khôi phục song nguyên khí bị thương. Long Vũ nhanh chóng tiến tới, đau lòng đến nhỏ lệ. Ca ca, lần nào cũng không biết thương cho bản thân thể, nội muội rất lo đấy. Tử thần Tiềm Long lộ ra nụ cười trên gương mặt như hàn băng vạn năm không tan. Yên tâm đi, ta biết chứ, quyết không thể chết được đâu, nếu không lấy ai chiếu cố cho muội. Giải được tâm kết năm xưa, tình cảm của hai huynh muội càng sâu hơn, luyến ái mông lung khi xưa chuyển thành thân tình nồng đượm. Tiềm Long và Long Vũ đáp xuống trước căn nhà tranh, đôi mắt của y lạnh lùng nhìn Thần Nam, nói đoạn vung tử thần điêm đao quay quanh Thần Nam, thân sắc ngưng trọng như gặp đại địch.
Thần Nam yên lặng, Long Vũ lại kêu lên. Ca ca định làm gì? Huynh ấy là bằng hữu tốt nhất của muội, huynh không nên có địch ý. Vì sao lại thế này? Thân thể già lão, thể nội trống rỗng, linh hồn gần như tàn phế, sinh bệnh sắp kết thúc. Tiềm Long ngưng thị vào Thần Nam, tỏ vẻ nghi hoặc, đoạn nói với Long Vũ. Vừa nãy ta cảm giác rõ ràng có hồn phách hùng mạnh mà ta ác gầm lên trong thân thể của y. Đó là sao? Long Vũ nhìn y với vẻ không hiểu. Ca ca nói gì? Huynh ấy thân thể rất yếu ớt, sinh bệnh sắp tàn rồi. Nàng ta tỏ vẻ buồn bã. Thần Nam quay lại nhìn Tiềm Long trầm giọng. Người nói có đúng không? Cảm giác được trong thân thể ta có linh hồn vừa hùng mạnh vừa tà ác chăng? Không sai, một hồn phách đáng sợ mà tà ác hùng mạnh vô cùng. Giết ta đi. Thần Nam vô cùng kiên quyết. Cả Tiềm Long và Long Vũ đều ngạc nhiên. Thần, huynh nói gì vậy? Long Vũ đến cạnh hắn, cầm một cánh tay. Huynh đừng cả nghĩ, đừng suy nghĩ linh tinh gì nữa. Vẻ mặt của nàng vô cùng buồn bã và lo lắng. Sống có gì vui, chết có gì tiếc. Những gì ta trải qua coi như đủ một kiếp người. Hoàn lạc thống khổ đã nếm, thấy bi oan ly hợp đã nhiều, đừng thể hiện khuôn mặt của đời rồi. Thì dù thế này chết đi, ta cũng không còn gì đáng tiếc. Thấy Long Vũ nhỏ lệ, Thần Nam lại khuyên giải. Long Vũ, nghe ta nói này, ta không phải buông xuôi vì khiếp sợ, mà vì buộc phải như thế. Ta đoán ra từ lâu, nhưng không ngờ lại phải xảy ra sớm như thế. Tiềm Long ca ca của muội cảm ứng không sai. Trong thân thể của ta có một hồn phách tà ác hùng mạnh ẩn tàng. Lúc ta già mà chết đi, nó sẽ sống lại. Ta không muốn thế, nên phải giết nó trước khi nó trưởng thành. Người chính là Thần Nam ư? Tiềm Long lúc bấy giờ dường như đã nhận ra, tỏ ra rất kích động, quăng tử thần liêm đao rồi tiến lên nắm chặt tay Thần Nam. Người sao lại biến thành như thế này? Ta đã nghĩ đến ngươi, bằng không tiểu vụ đâu có đau thương như thế. Thần Nam biết không giấu được, bình tĩnh mà đáp. Tiềm Long, đa tạ huynh đã quan tâm, hiện tại ta thành tàn phế rồi. Xử lý hai thi thể trong nhà xong xuôi, Tiềm Long nghe Thần Nam kể lại những gì đã trải qua trong 10 năm qua, vô cùng cảm khái mà nói. 10 năm mà xảy ra quá nhiều chuyện, ta vẫn nghĩ không biết khi nào huynh xuất hiện để cùng tiến vào lệ ngũ giới, chỉ là việc đời không liệu trước được nữa. Long Vũ lào lệ, buồn bã nhìn Thần Nam, nghẹn ngào mà nói. Thái thượng vòng tình lục mà huynh nói là thật ư, lẽ nào huynh sẽ bị thay thế ư? Đúng vậy. Thần Nam tuy không muốn thấy nàng thương tâm như thế, nhưng đành nói ra, như mày xuất hiện một Thần Nam ác ma hận tất cả những gì hắn hận, hắn yêu rồi hủy diệt sạch, thì hậu quả bị thảm đó, hắn có chết cũng không yên lòng. Muội không tin, nhất định phải có cách. Long Vũ vô cùng đau lòng, nắm tay của hắn, bật lên tiếng khóc. Long Vũ sáng lạng như ánh dương quang ngày xưa sau 10 năm gặp lại Thần Nam, luôn luôn rơi nước mắt, khiến hắn buồn đau, xen lẫn hối hận. Thần Quy tuy sống thọ rồi cũng chết, đằng xa khó thoát kiếp trần ai. Kiếp này của ta không bình phàm, có chết cũng không ẩn hận, nhất là trước lúc ra đi còn được gặp muội. Hắn ta hiểu tâm ý của nàng, nhưng sinh mệnh không còn bao nhiêu nữa nên không thể đáp ứng được, bằng không khi chết sẽ càng khiến cho nàng thương tâm. Bất quá thấy nàng đau buồn như vậy, hắn cũng lộ ra một đôi tiếc nuối. Dù Long Vũ bình thường vô cùng thông tuệ, nhưng lúc này tỏ ra ngơ ngác. Dùng nhan như ngọc nhuốm lệ, liên mồm lẩm bẩm, có cách, nhất định phải có cách. Tiềm Long chợt cười vang, tiểu vũ khóc cái gì, Thần Nam sẽ không sao đâu. Cái gì, ca ca nói cái gì, thật không? Lòng Vũ kích động đứng bật dậy. Thần Nam nhìn y với vẻ kinh ngạc, sắc mặt lạnh lùng của Tiềm Long lộ ra nét ấm áp hiếm thấy. Các vị đừng quên sư phụ ta là ai, là thiên cổ mà chủ, sư phụ cực kỳ tôn sùng thái thượng vòng tỉnh lục. Nếu bộ công pháp đó giết chính mình thì sư phụ ta đời nào lại khen ngợi như thế. Thần Nam cứ yên tâm mà sống, sẽ có ngày tất cả thay đổi. Những gì huynh nói chỉ là vết xe đổ của người đi trước, quyết không phải cách hay. Nói đoạn, hắn ta quay sang nói với Long Vũ. Hơn nữa hôm nay ta sẽ làm chủ để hai người thành hôn. Ngữ khí phi thường kiên quyết, xen lẫn bắt ép. Tiềm Long, ngươi... Thần Nam định nói gì đó. Long Vũ cũng không ngờ ca ca lại bắt ép chuyện này, kêu lên. Ca ca! Tiềm Long cắt ngang. Thần Nam, ta hỏi huynh, tiểu vụ đối với huynh thế nào? 10 năm chờ đợi, vô oán vô hối. Huynh có cảm động không? Một đứa tử bất ngần ấy năm đợi huynh, lẽ nào huynh cứ yên lặng mãi? Nghĩ đến Long Vũ, trong lòng của hắn chỉ có cảm động, không biết nói gì. Tiềm Long lại nói với Long Vũ.
Tâm ý của muội Thần Nam cũng biết, nhưng hiện tại huynh ấy thần thể suy bại, muội có chê không?
Không.
Lòng Vũ bật khóc. Vậy được, ta tác chủ cho hai người thành thân hôm nay. Thần Nam, huynh không cần nói cái gì mà sinh mệnh sắp hết. Huynh làm thế chẳng qua là muốn tốt cho Tiểu Vũ, có đúng không nào? Như thế lại càng khiến nó đau khổ. Tiểu đệ không muốn hai người ân hận điều gì. Nếu có trần tình, đâu cần sớm chiều bên nhau, một ngày cũng coi như cả đời. Tiềm Long hoàn toàn cưỡng ép. Y biết nếu không kiên quyết, hai người không bao giờ đến được với nhau, đành phải làm thật nhanh và gọn, không cho họ nói nhiều, quyết định tất cả. Thật ra, những gì y nói khiến cho Long Vũ và Thần Nam đều phải thừa nhận. Hôn lễ rất đơn giản, một căn nhà tranh, một vị khách là huynh trưởng, kiêm luôn vai trò chứng hôn, cộng mấy món ăn sơn giã, tất cả đều bình bình đạm đạm. Hôn lễ xong xuôi, Tiềm Long cười vang. Ta không thể để dùng nhàn như tiên tử của muội muội cả ngày đối diện với một lão già già nua. Các người cầm lấy viên thần hoàng đan và hai viên thần vương đạm này đi, ít nhất cũng kéo dài mạng sống cho Thần Nam 3 năm nữa. Trong thời gian ngắn nhất, ta sẽ khiến Thần Nam dẹp tan buồn phiền.
Ca ca, không cần đâu.
Lòng Vũ biết y lại định đi giết thần hoàng và thần vương. Yên tâm, ca ca sẽ không mạo hiểm. Có mấy tên hiếu chiến cuồng nhân nắm trong tay không ít chiến lợi phẩm, ta phải đến lấy trộm thôi. Trước lúc đi, y còn dặn riêng Thần Nam, hy vọng sớm có ngày cùng huynh cộng đồng tác chiến về thái thượng vòng tình lục và sư phụ của huynh không nói những lời như thế. Sợ đệ và Long Vũ thành hôn, huynh biết đệ sẽ không dễ dàng giết hại bản thân nữa, đúng không nào? Thần Nam nhìn y chằm chằm, trong lòng dâng lên cảm động và cảm kích. Nhưng sư phụ ta có nói rằng thái thượng vong tình lục cực kỳ tà dị, muốn tu luyện phải xem khắp thế nhân nổi chìm như thế nào, kiểm nghiệm hết lẽ đời mới được. E là lại do huynh tự nói thôi.
Không,
Tiềm Long cả quyết, đó là lời sư phụ, đương nhiên đệ chỉ đoán thôi. Nhân thế nổi chìm thể hiện hết lẽ đời ư?
Thần Nam, đệ hứa sẽ tìm ra cách giúp huynh kéo dài mạng sống, nhưng huynh phải tin vào chính mình. 10 năm nữa thì sao? Đệ hy vọng thanh kiếm gãy như huynh sẽ tiếp tục lan đi trong chốn hồng trần, lại bừng lên vạn trượng quang mang. Có ngày nào đó chúng ta cùng đánh vào đệ ngũ giới, không thể để chúng đánh đền được.
Tiềm Long, đà tạ huynh, đệ sẽ không buông xuôi, sẽ luyện tâm trong vạn trượng hồng trần. Thần Nam và Long Vũ cuối cùng đã thành hôn. Lần thành hôn này giống với việc đền bù cho những gì giang dở, như tầm nguyện được đợi chờ đã lâu. Họ không còn phong hoa tuyết nguyệt, lãng mạn như thanh niên nam nữ. Trong lòng của họ, cảm tình đã thành một dạng lắng sâu, chính là một trong những hành trình tạm thời của những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Thần Nam và Long Vũ đều biết con đường tương lai của hắn ảm đạm. Trên đời này có bao nhiêu thần hoàng, thần vương để mà cung cấp cho hắn kéo dài tàn mệnh. Sinh mệnh hắn cũng như ngọn nến tàn trong gió, lúc nào cũng sẵn sàng vụt tắt. Dù hắn đã nói với Tiềm Long sẽ không bao giờ buông xuôi, nhưng hiện thực vô cùng tàn nhẫn, không ai thay đổi được. Vĩnh viễn không bao giờ buông xuôi, một mực tiến lên là một chuyện, hiện thực là lại việc khác. Trong lúc sinh mệnh sắp đến cuối đoạn đường, hắn chỉ muốn khiến cho Long Vũ vui vẻ hơn một chút, cho nàng chút ký ức đáng nhớ. Dù hắn chết ngay cũng không muốn nàng ân hận. Hắn không quên Vũ Hinh, Long Nhi, Trình Nguyệt Lượng hay Mộng Khả Nhi mà hắn mang trong lòng cảm giác tội lỗi với nàng. Hắn không phải tình thánh gì đó, hay là Hoa Hoa công tử Phòng Nguyệt, thì thành hôn cũng chẳng qua để mà đền đáp. Kiếp sống tàn không dài, còn có mấy năm thôi thì triệt để hoàn thành tâm nguyện, để trong Long Vũ đạt được gì đó trong 10 năm chờ đợi. Trước lúc kết thúc sinh mệnh, Thần Nam quyết không buông xuôi. Trong những tháng ngày cuối cùng, hắn phải có thái độ lạc quan mà bước tốt. Muốn có thể thể nghiệm được toàn bộ nhân sinh, không thể không tiến vào vạn trượng hồng trần. Từ dã cảnh điền viên sinh hoạt, hắn và Long Vũ bắt đầu lưu lãng. Long Vũ trẻ đi tuyệt thế tiên nhan, trở thành một người tóc bạc phơ phơ, cùng với Thần Nam trở thành hai lão nhân lúc xế chiều. Một năm sau đó, Thần Nam và nàng không né mà tránh hòa mình vào đời sống của người bình thường, dùng sức của mình để đổi lấy vật dụng hàng ngày. Hắn từng đến sở quốc bán hàng, đeo gùi trúc trên lưng đi khắp các hương thôn giao bán hàng hóa. Những người già cả như hắn mà vẫn phải khổ cực không nhiều, bách tính cảm thương thành ra sinh ý rất khá, đủ để duy trì cuộc sống cho hắn và Long Vũ. Đương nhiên, cũng có lúc gặp ác bá, bị cướp hàng, đánh hỏng gùi trúc, thậm chí còn bị nò đòn. Long Vũ tuy ngầm xuất thủ ngăn cản, nhưng trong lòng vẫn chua xót. Cường giả năm xưa sa sút đến mức này,
tóc bạc da mồi, thân thể yếu ớt, bị đánh đập sỉ nhục mà bất lực. Nàng có thể tưởng tượng được những tao ngộ của hắn trong 10 năm qua, chắc chắn phải chịu không ít việc kiểu đó. Nhưng lúc kể lại, hắn đã không hé môi đề cập, chỉ nghĩ đến mà nàng có cảm giác muốn rời lệ. Thần Nam lại chỉ cảm khái, đó là cuộc sống, lúc nào cũng xảy ra như thế, không ít tầm thường bách tính trong đại thiên thế giới xa vào cảnh đó. Lúc còn tung hoành tiền địa, các cường giả không bao giờ hiểu được cực khổ của bách tính. Trên thế gian, những người gặp cảnh ngộ như thế không ít chút nào. Sau khi bán hàng rong, Thần Nam lại trở thành đồ phu giúp người ta làm thịt súc sinh. Dù ở nhân gian, đó vẫn là một nghề đề tiện bậc nhất, bị coi là kẻ làm ác, người đời khinh khi. Tuy già nua nhưng trải qua xa trường nhiều năm nên cách dùng dao của hắn ít người sánh kịp, sinh ý cũng khá. Trượng nghĩa cũng chỉ là phường giết chó. Hòa vào đời sống kiểu này, tiếp xúc với hạng người như thế, hắn sinh lòng cảm khái. Bị hắn ảnh hưởng, Long Vũ trở thành người bán đậu hũ, lại còn bị hắn trêu là tây thị đậu phụ lúc về già. Cảm giác chua chát rồi cũng qua, Long Vũ dần hòa mình vào đời sống, bị tâm tình lạc quan của Thần Nam ảnh hưởng. Nàng cảm giác bình bình đạm đạm thế này cũng là một kiểu hạnh phúc. Quên đi thiên giới đại chiến và những lần đổ máu, đời sống bình an này khiến cho Long Vũ hiểu sâu sắc hạnh phúc nhỏ nhoi của người tầm thường, cần gì chinh chiến, chỉ cần ấm lòng là đủ. Đương nhiên ở đâu cũng có mặt không ổn, lúc nàng và Thần Nam rời Sở Quốc sang Bái Nguyệt Quốc chuyển dược liệu về bán thì bị cường đạo cướp sạch, 2 tháng vất vả thành công cốc. Long Vũ dần hòa mình vào xã hội, lúc đó tức giận toàn thân run rẩy, định dùng sức mạnh của tiên nhân nhưng bị Thần Nam ngăn lại. Hiện tại chúng ta là người tầm thường bị cướp, họ có bao nhiêu hạnh phúc nhưng đời sống rất vất vả. Sau đó hắn và nàng lưu lãng đầy đầy mài đó, mọi hình thức của đời sống đều thể nghiệm qua. Trong bước đường lưu lãng, họ không ngừng đổi thân phận, nếm đủ những đắng cay ngọt ngào của nhân thế, đầy đủ bi hoan ly hợp. Từ đô thành phồn hoa đến hương thôn tiểu lộ nghèo nàn, từ nơi người đi tấp nập đến đại mạc tái bắc ngàn dặm không bóng người, đều có dấu chân của họ, cơ hồ đi khắp nửa đồng đại lục. 3 năm trôi qua, họ tạm thời ở lại một điền viên tại Tấn Quốc. Cả năm lưu lãng, họ đã mỏi mệt, cần một quãng thời gian nghỉ ngơi. Trải qua mọi thứ đắng cay chua ngọt, thể nghiệm sinh hoạt nhân gian, Long Vũ và Thần Nam đã bình thản hơn trước rất nhiều. Long Vũ cảm thán, nhân sinh phong phú hơn đời sống của thần tiên nhiều. Nói chung, suốt 3 năm nay, nụ cười nhiều hơn khổ nạn. Đương nhiên những việc đó có liên quan đến tâm cảnh của nàng ấy. Thần Nam đã hiểu được nhiều điều, nhấp ngụm trà xanh, ngồi trong đình viện, nhìn 2-3 cây trúc xanh mướt, ngẩng đầu dõi theo mấy đóa mây trắng trôi qua, trong lòng của hắn cảm ngộ vô vàn. Tâm cảnh này có thể hình dung bằng một câu, đường mắt đều bình thản nhìn hoa nở hoa tàn trước nhà, đến khi đều mặc kệ, mặc trên không, mây cuốn, mây tàn. Đương nhiên tâm cảnh này không có nghĩa hắn đã trải đổ nhân tình thế thái, nhưng cảm ngộ đó chỉ nói lên rằng hắn thành thục hơn trước rất nhiều. Thế nhưng tâm cảnh bình hòa này chưa giữ được lâu thì đã bị Tiềm Long phá tan. Lúc đó Tiềm Long tìm đến mang cho Thần Nam một viên thần hoàng đan cùng với mấy viên thần vương đan, sát khí quanh mình y càng dày, quả xứng danh là tử thần. Tiềm Long dùng đại pháp lực cấp thần hoàng luyện hóa số đan hoàn, đưa vào sinh mệnh nguyên khí vào thể nội của Thần Nam để hắn tục mệnh. Đoạn cảm khái mà nói, người đã biến đổi quá nhiều, ngày nào ta chán huyết chiến sẽ vào chốn hồng trần mài giũa một phen. Thần Nam mỉm cười, Tiềm Long trầm mặc có phần dò dự, mấy lần định nói gì đó lại thôi. Tiềm Long, huynh muốn nói gì thì cứ trực tiếp nói ra. 13 năm nay, tu luyện giới phát sinh quá nhiều chuyện, người đã dùng nhập trần thế, có biết chỉ thêm phiền não. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, có một việc không thể dối ngươi. Thần Nam dục, Tiềm Long, huynh nói đi. Tiềm Long đặt chén trà xanh, Long Vũ đưa cho xuống. Hôm nay pháp tổ là Khải Nhĩ định đánh đền thần gia trên Nguyệt Lượng. Thần Nam nhíu mày, pháp tổ Lạc Khải Nhĩ là cách tên từ quá xa xưa, 13 năm qua, chắc y đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao thời Thái Cổ. Hắn quyết định đánh đền thần gia vì chuyện của đệ năm xưa sao? Thần Nam hiểu rõ bản chất của pháp tổ, tuyệt đối không kẻ nào cao thượng gì. Từ lúc y nuốt đình lực của yêu tổ Kim Dũng là hắn đã biết. Hôm nay, Long Nhi sẽ ứng chiến. Tiềm Long vừa nói xong, đầu mày của Thần Nam nhíu chặt, 2 tay nắm chắc lại. Sau cùng hắn đứng dậy trước song cửa, thở dài một hơi. Long Vũ đang hiểu lòng hắn, muốn giết địch mà vô lực. người muốn đi xem không? Tiềm Long hỏi.
Đi.
Thần Nam quay phát lại quyết định.
Muội cũng đi.
Long Vũ đứng cạnh hắn. Hiện tại vẫn còn kịp. Tiềm Long kéo hai người ra khỏi đình viện rồi bay lên. Tu vi cấp thần hoàng khiến tốc độ phi hành như điện, thoáng chốc đã theo không gian thông đạo lên thiên giới. 13 năm mới quay lại thiên giới. Tần Nam nhớ lại đại chiến ngày xưa, ký ức lại tràn về trong tim. Hôm nay pháp tổ Lạc Khải Nhị đánh thần gia khiến cả hai giới đều biết. Chúng nhân hiểu rằng việc này có liên quan đến thần Nam. Hắn đã biến mất được 13 năm, không ai biết hắn đi đâu về đâu. Người thanh niên từng đại chiến tuyệt thế sát thần Hắc Khởi vượt sang giới khác truy sát thái cổ quân vương nhưng đã chìm đáy biển. Sau trận chiến liền mất bóng. Không ai coi trọng thần gia. Mất hắn rồi, thần gia thật sự gặp nguy. Ai cũng biết thần gia vẫn còn một tiểu thiên giai. Tuy mấy đần ra mặt đại chiến, nhưng đó vẫn là hài tử. Sao chống nổi nhất đại cao thủ từ thái cổ uy chấn thiên hạ như pháp tổ chứ? Một thân ảnh nhỏ thó bay khỏi nguyệt lượng lên tầng không thiên giới. Tuy qua 13 năm, nhưng hình dáng hài tử của Long Nhi không khác bao nhiêu. Muốn thành niên chắc cần rất nhiều thời gian. Hiện tại bây giờ, trông nó như đứa trẻ nít 5-6 tuổi, khuôn mặt ngây thơ búng ra sữa, nó vẫn còn là một tiểu đồng. Quần áo rộng thùng thình không che được tấm thân đơn bạc, khuôn mặt trẻ nít không giấu được thần sắc quật cường, tay cầm hùng bình phường tiền họa kích của thần Nam năm xưa, trường kích tỏ ra không tương xứng với thân thể nhỏ thó của nó. Đôi mắt như hắc bảo thạch, ánh đèn tia kiên nghị, gào lên với giọng trẻ thơ.
Pháp tổ, ta sẽ không thua đâu, thầy cha ta xuất chiến đấy.
Một đứa trẻ đáng yêu lại dám đối diện với thái cổ cường giả như pháp tổ sao? Long Nhi, trong lòng thần Nam chua xót, ánh mắt buồn thảm. Thần gia quả nhiên đã hết người, pháp tổ cười vang lại xài đồng tử ra đây sao? Những kẻ theo đóm ăn tàn vô số, pháp tổ là tổ tông tinh thần hệ từ thái cổ thời kỳ. Nhiều người coi y là chỗ dựa vững chãi, nhưng người theo sau phần lớn là thần ma, thậm chí có cả cao thủ đệ ngũ giới, tất cả đều gầm lên. Long Nhi mím môi, mặt hiện rõ vẻ kiên nghị, dứt khoát mà đáp. Ta không thua, không thể làm cha ta mất mặt. Tựa hồ nhớ lại việc thần Nam mất tích khiến nó đau lòng, mắt của nó đột ngột ánh lên lệ quang. Pháp tổ cười vang, một mảnh ký ức thủy tinh lóe lên hình ảnh xuất hiện trên tầng không, tứ tổ hiện lên trong đó quát vang. Là Khải Nhĩ, người coi thần gia ta không người, được, đợi trăm ngàn năm nữa, ta hy vọng người vẫn cười được. Ngày cường giả thần gia từ đệ tam giới trở về là lúc người sẽ lãnh đủ. Pháp tổ tuy vẫn cười, nhưng những kẻ theo đuôi không cười nổi. Thần gia không cần nói đến ai khác, chỉ thần chiến là đủ lắm rồi. Việc trăm ngàn năm sau, lúc đó sẽ nói, hôm nay ta diệt mấy tên nghiệt chủng không nghe hiệu lệnh, đứng giữa hải giới này. Pháp tổ sồng lên, cùng lúc một thân ảnh nhỏ thó của Long Nhi vùng phường tiền họa kích xuất ra sát khí ngập trời. Tịch diệt luân hồi, tuyệt diệt thái hư, tam thiên đại thế giới, sát nà vĩnh hằng. Tiếng nói trẻ thơ vang lên, phương thiên họa kích vũ động thành thiên phong, pháp tắc của bát hồn nhất nhất thì triển. Những người quan chiến thấy thân ảnh cậu bé di động, tung hoành giữa thiên địa, đại chiến liên tục với pháp tổ. Trong óc không khỏi hiện lên hình ảnh thanh niên cường giả ngày đó truy sát thái cổ quần vương. Trong thoáng chốc, họ cơ hồ thấy được thần Nam. Nhưng bắt hồn qua mấy lần triệu hoán, thụ trọng thương nên không còn được như trước. Long Nhi tuy đủ khả năng khiến bắt hồn thụ thể, nhưng uy lực kém hẳn. Thân ảnh nhỏ thó mấy lần bị ma pháp công kích hùng hậu của pháp tổ đánh văng đi, thổ máu, dù không phải đối thủ, nhưng nó vẫn quật cường bất khuất xông tới. Một lần, hai lần, năm lần, mười lần, thân ảnh đơn bạc của Long Nhi nhuộm đỏ màu máu, gương mặt trẻ thơ trắng nhợt, nhưng nó liên tục quật cường xông lên, múa tít hùng kích không chịu thoái lui. Trên nguyệt lượng, nhiều người thần gia bật khóc. Ngoài xa, thần Nam cắn môi đến bật máu, nước mắt đã cạn khô, nhưng lúc đó trong mắt của hắn lấp lánh, song quyền phát ra tiếng ràng rắc. Tiếng gầm đùng đục từ thể nội hắn vang lên. Tiềm Long kinh hãi nhìn sang, y lại nghe thấy đại ma hồn năm xưa gầm giống. Lọc Vũ cũng lệ tuôn đầy mặt nhìn thần Nam, nàng đã nghe thấy tiếng gầm. Thần Nam cũng nghe thấy, hắn hét lên. Người trốn ở đâu? Ra đây cho ta! Trần cảnh vật trước mắt hắn đại biến dạng, tiến vào một vùng hỗn độn hư không. Hắn đầu tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt cực kỳ trẻ trung, đang cười tà dị, tạo cho người ta cảm giác vô cùng tà ác.
Là người, đệ nhị thần Nam tà ác. Hắn lập tức hiểu rằng đó là sản vật của thái thượng vòng tình lục.
Khổng Sai chính là ta, đây là thần thức của chúng ta. Tên nam trẻ tuổi cười tà ác, muốn cứu nó sao? À, ta quên, nó cũng là hài tử của ta, muốn cứu hài tử của chúng ta à? Tần Nam biết kẻ tà ác này không chịu khởi xuất thủ, hắn không muốn nghĩ nhiều, gầm lên. Nói, người có điều kiện gì? Người là ta, ta lại là ngươi, còn ai hiểu hơn ta nữa? Tần Nam tà ác cười mà nói. Ta biết hết mọi trò của ngươi, đừng nói vớ vẩn nữa, hôm nay mau cắt đứt trói buộc tinh thần cho ta. Nói đoạn, vùng giữa Thần Nam và kẻ tà ác kia sáng rực, mười mấy sợi xích do tinh thần luyện thành hiện lên nối liền thần thể của cả hai. Thần Nam tà ác cười lạnh, ta mới tỉnh lại, người cũng biết sau này sẽ cắt đứt được mọi dây trói, không ai ngăn cản nổi, nhưng ta không đợi được, hôm nay người giúp ta cắt đứt vài sợi. À, không cần hoài nghi, hiện tại ngươi là chủ thể, quyền chủ động nằm trong tay của ngươi, thực hiện rất dễ dàng. Thần Nam không hề dò dự, vung trường thành đao chém xuống, nằm sợi xích tinh thần bị cắt đứt, quát vang, mau cứu Long Nhi cho ta. Chỉ cứu không thì đơn giản quá. Tần Nam tà ác lộ rõ vẻ khát máu, hai mắt tà quang đại thịnh. Mau đi! Tiềm Long và Long Vũ đều kinh ngạc, một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ thể nội Thần Nam xuất ra, là một nam tử như Thần Nam lúc trẻ, nhưng song mục quá tà ác, mái tóc trắng xóa khác hẳn với Thần Nam. Hào quang lóe lên, nhân ảnh tan biến. Long Nhi đã thấy thần trí mơ hồ, lúc há miệng phun máu bị đánh bay đi thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, nó lộ vẻ vui mừng hoan hỉ vô cùng rồi triệt để hôn mê. Thần Nam tà ác ôm nó phá toái hư không, tàn mất trước mắt những người quan chiến. Tiềm Long và Long Vũ không dám tin vào mắt của mình. Thần Nam run rẩy mở rộng vòng tay đón lấy Long Nhi từ tay Thần Nam tà ác. Khuôn mặt đẫm máu của cậu bé vô cùng đáng thương, đã hôn mê nhưng không ngừng lẩm bẩm. Cha, cha ở đâu? Lúc nào thì về? Long Nhi mệt lắm rồi. Nghe vậy, Thần Nam không chịu nổi, nước mắt chứa chan, quay phát lại nói với Thần Nam tà ác. Giết pháp tổ cho ta. Người sẽ được như ý nguyện, không chỉ được tận mắt thấy mà sẽ tự thể nghiệm khoái cảm sát nhân. Thần Nam tà ác cười tàn nhẫn. Tâm thần chúng ta tương liên, người sẽ thấy như được tham dự trực tiếp tự thần đại chiến. Nói đoạn, y hóa thành một đạo hào quang lao vào thể nội Long Nhi rồi nhanh chóng bay ra. Ta còn chưa phải là toàn thể, phải mượn sức bát hồn thôi. Liền đó cất bay mình lên, Thần Nam cũng phảng phất cảm nhận như mình đang bay theo. Thần Nam tà ác nói không sai, lúc này cả hai tương thông cũng coi như hắn đang đại chiến. Hư không sau lưng pháp tổ vô thành vô tức nứt toác ra, tuyệt thế hung kích chém xuống, cắt y thành hai mảnh. Đương nhiên, chỉ như thế thì không thể diệt nổi pháp tổ. Y nhanh chóng tụ lại thần thể, giận dữ cực độ nhìn người mới tới. Giờ không thể nhận rõ đó là Thần Nam tà ác hay là nguyên bản. Cầm cây hung kích huyết nhục tương liên, ngửa mặt lên trời chảy nước mắt cười vang. Tiếng cười như sấm động khiến cho hư không vỡ toang. Mọi thần ma sau lưng pháp tổ biến sắc, thành điền tung hoành thiên địa lại xuất hiện. Ta về đây, ta về rồi đây. Thần Nam ngẩng nhìn trời hú vang, mái tóc bạc không gió mà tung bay. Phương tiên hỏa kích trong tay hắn rung lên vui mừng, sát khí ngập thiên địa. Hậu nghệ cùng liệt không kiếm, huyền vũ giáp, thạch cảm đương, khốn tiền tác bị thần gia phong ấn 13 năm nay đều kêu lên vàng dội, đoạn phát ra hào quang sáng chói, bay khỏi nguyệt lượng, lao về phía của hắn. Thành điền cường giả từng tung hoành thiên địa, huyết sát vạn lý lại xuất hiện, thật sự khiến cho tất cả kinh hãi cực điểm. Ai cũng nhớ cảnh tượng đáng sợ Thần Nam từ vượt giới đại chiến, diệt thái cổ quân vương, giết trăm vạn sinh linh, giờ lại thấy một cỗ sát ý lạnh bằng hiện hữu. Thần Nam tà ác ngửa mặt hú vang vọng, nỗi điên cuồng chấn nhiếp hồn người xuất phát từ xương tủy, quanh mình y mà diễm ngùn ngụt như ác ma đáng sợ nhất thoát khỏi lao lung, thấy được ánh sáng, muốn làm gì thì làm. Sau trận chiến năm xưa, hắn biết mất như đá chìm đáy biển, ai cũng cho rằng hắn không còn trên đời, đã bị đệ ngũ giới quần vương hung tàn ngầm ám hại. Nhưng sau 13 năm, hắn lại hiện thế, đương nhiên làm người ta kinh hồn. Trận chiến kinh tâm động phách năm xưa, khi hắn đại chiến cái thế quần vương hắc khởi, diệt thái cổ quân vương Tùng Tán Đức Bố lại hiện về. Trong lúc bất ngờ, nhiều người tưởng thấy Thần Nam toàn thân nhuộm máu từ trong đường hầm thời không từng bước tiến tới. 13 năm mới hiện thế, nhưng Thần Nam vẫn phát ra khí tức đáng sợ khiến người ta run rẩy. Mái tóc bạc trắng bay bay loạn xạ, cùng với ánh mắt bất khả nhất thế bao trùm thiên hạ, đủ làm lòng người lạnh buốt. Tần Nam Tà Ác điên cuồng cực điểm, đứng sững trên không trung, tay cầm tuyệt thế hùng bình phương thiên họa kích, lưỡi kích sáng rực chậm chậm chuyển động quét khắp tám hướng chỉ vào mỗi người. Hùng kích chỉ vào đâu cũng khiến người ta lạnh gáy. Pháp tổ Lạc Khải Nhị biến sắc, không ngờ Thần Nam lại xuất hiện. Y vốn cho rằng hậu bối này quả thật đáng sợ. Y được tận mắt thấy trận chiến năm xưa, hiểu rõ tu vi của Thần Nam, biết hôm nay không thể làm lành được. Một trường huyết chiến chắc chắn sẽ xảy ra. Thần Nam phát ra thế kinh nhân như cái thế hùng mà, quanh mình gùn ngụt mà diễm. Đám người phía sau lưng của Pháp tổ kinh hãi lùi lại liên tục. Phương thiên họa kích như vật sống, chủ nhân ngày cũ quay lại, khiến cho linh hồn hung kích rùng động, phát ra sát khí sùng thiên trùm lên bầy trời. Thần Nam Tà Ác quả nhiên ngông cuồng, uy thế lang nhân chấn kinh tất cả. Sau lưng Pháp tổ sạch bóng, tạo thành áp lực cực lớn lên Lạc Khải Nhĩ. Lạc Khải Nhĩ, 13 năm nay người tiến bộ thật đấy, dám cùng đấu với Hải Nhĩ của ta, đúng là có bản sự. Lúc này người nói không phải là Thần Nam Tà Ác, mà là bản thể của hắn. Tinh thần cả hai tương thông, Thần Nam Tà Ác hung hăng cũng bởi chịu cơn khí phẫn của bản thể. Sắc mặt của Pháp tổ thoạt xanh thoạt trắng, sau cùng rít lên: "Thần Nam, người quay về rồi, hay lắm, vốn ta định đi tìm người thanh toán, nhưng người trốn suốt 13 năm, hôm nay tính tất cho xong." Thần Nam Tà Ác cười vang, lộ vẻ cuồng ngọa đoạn nói: "Đã vậy thì để hôm nay huyết nhiễm thiên địa." Cùng lúc Hậu Nghệ Cung, Khốn Thiền Tác, Liệt Không Kiếm, Thạch Cảm Đương cùng bay tới. "Hảo, hảo, được lắm." Thần Nam Tà Ác nói liền ba tiếng. Thần Nam Ôm Lòng Nhì ngoài ra cũng nói như vậy. Quả thật cả hai tinh thần tương thông, không hổ là thần binh của ta, biết tự tìm tới. Bất qua hôm nay không cần dùng tới các ngươi, ngày khác sẽ để các ngươi trói sáng. Thần Nam đẩy mấy bảo vật về phía Nguyệt Lượng. Ở đó như sôi lên, người thần gia không ngờ Thần Nam biến mất 13 năm, lúc xuất hiện lại khiến tất cả kích động như vậy. Trên đỉnh một ngọn núi xinh đẹp, tà áo trắng của Mộng Khả Nhi tung bay theo gió, lặng lẽ nhìn vào hình ảnh do ký ức thủy tinh chuyển về. Trên khuôn mặt của nàng bây giờ đầy nước mắt, Lòng Nhi cuối cùng cũng bình an vô sự, Thần Nam lại xuất hiện khiến lòng của nàng không thể bình tĩnh. Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh ở thiên giới vẫn làm khách Trình Nguyệt Lượng, bất quá bế quan 5 năm liền không xuất hiện, hiện tại không hề biết bên ngoài đang xảy ra việc gì. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trên thiên giới, Từ Kim Thần Long gào lên, tức thì khiến trong vòng mấy chục dặm náo loạn. Lão Du Côn rống to: xuất hiện rồi!" Tiêu Phượng Hoàng cũng liền hồi kêu lên kinh hãi: "Thần Nam ca ca sau cùng cũng xuất hiện, ô ô!" Ngậu Mẹ Đầu Phát: "Đúng rồi, đúng là xuất hiện thật rồi, không nên kích động. Bà chúng ta hiện là giáo chủ, không thể tỏ ra quá dao động như vậy." Long Bảo Bảo hiển nhiên không giữ được sự bình tĩnh. Trên tầng không thiên giới, Đại Ma và Huyền Trang cũng vô cùng kích động. Tại những nơi khác nhau trên thiên giới, Nam Cung Tiên Nhi, Đông Phương Trường Minh, Tây Phương Thần Linh, Đồng Thổ Cường Giả đều lộ ra thần sắc bất đồng. Nói tóm lại, tất cả bọn họ đều kinh hãi. Thần Nam Tà Ác tỏ vẻ khát máu cùng cực, hai mắt hùng quang đại thịnh, quát vang lên rồi vung phương thiên họa kích, phá toái hư không xuất hiện trước mặt Pháp Tổ, bổ mạnh xuống: "Hậu thổ lão nhà thuẫn!" Mà Pháp Thổ hệ phòng hộ kiềm công kích nhanh chóng ngừng tụ thành hình, một thuẫn bài cực lớn có răng nhọn hoắt trên bề mặt phát ra hào quang mềm màng chặn trước mặt của Pháp Tổ. Đó là một trong những thiền dài mà Pháp Thổ hệ mạnh nhất, vốn định ngăn Thần Nam lại. Nhưng Thần Nam Tà Ác không buồn để ý đến loại ma pháp công thủ kiếm khí này, vẫn đánh xuống. Hắn ta gầm lên như đại ác ma, hùng quang trong mắt càng rực lên, mái tóc bạc bị cơn bão ma pháp thổi tung. Mặc kệ hậu thổ lão nhà thuẫn, hắn ta cầm phương thiên họa kích lao thẳng tới, khiến cho hậu thổ thuẫn vỡ vụn, mấy chiếc trăng nhọn cắm vào mình hắn, nhưng hắn không dừng lại mà lao tới như ánh chớp. Thoáng chốc xuất hiện trước mặt Pháp Tổ, toàn thân nhuộm máu, nở nụ cười tàn nhẫn, hùng kích cắm vào ngực đối phương. Pháp Tổ đau đớn gầm lên nguyền rủa: "Đồ điên, đồ ác ma!" Y không ngờ Thần Nam vừa lên đã dùng cách đánh lượng bại cầu thường, còn là ác ma khát máu điên cuồng và tàn bạo. Sườn trái, đùi phải, vai trái của Thần Nam đều có những mũi nhọn vàng rực cắm vào đó, toàn thân nhuộm máu, nhưng hắn hình như không có cảm giác, lại xông tới đầm tiếp một kích vào Pháp Tổ. Phía ngoài xa, những người quan chiến trợn mắt. Lối chiến đấu của Thần Nam quá tàn nhẫn, đồng thời anh cũng cảm nhận được chỗ đáng sợ của hắn. 13 năm không gặp, hình như hắn đã hung tàn vô cùng. Hắn dùng hung kích đâm pháp tổ, điên cuồng thôi động công lực xung kích linh hồn của đối phương, dùng đại pháp lực tạm thời cấm cố không gian chung quanh. Pháp tổ tuy cố gắng dãy dụa nhưng sau cùng vẫn bị đánh tan thần thể. Chỉ là cuộc chiến một phía. Cách đánh của thần nam cực kỳ đơn giản, tàn nhẫn nhưng thực dụng, không thụ thương nghiêm trọng như pháp tổ. Trong lòng của chúng thần ngoài ra lạnh buốt, thần nam quá điên cuồng, mặt lộ hung quang, tỏ ra vô cùng hưng phấn và hưởng thụ như một ác ma. Thần nam tà ác nhuộm máu khắp người nhưng lại cười lên cuồng dại, khiến ai nấy lạnh người. Hắn nắm được vị trí pháp tổ ngừng tụ thần thể, mũi công kích lại lao tới như dải lụa trắng. Băng tuyết thủ hộ, pháp tổ phẫn nộ gầm lên, phát giác thần nam không khác nào quân vương vòng mạng, chấp bất thường tổn mà lao tới. Băng tuyết khắp trời phong ấn thần nam, vô số băng mâu phát ra vạn trượng thần mang xuyên tới. Phương tiện họa kích nổi gió tràn rạt, phát tan tất cả, dù 5-6 khối băng đâm vào thần thể, nhưng hắn vẫn lao tới. Phương tiện họa kích chém mạnh xuống một nhát, vẫn là cách đánh lượng bại cầu thương, toàn thân hắn bị đâm thủng 7-8 chỗ lớn, đẫm trong máu và văng cả lên trên trời. Nhưng phương tiện họa kích chém thẳng bằng xuống, cắt pháp tổ thành hải khúc, khung cảnh sặc mùi máu tanh. So với 13 năm trước, thần nam hiện tại điên cuồng đến đáng sợ, cả pháp tổ cũng kinh hồn. Bạch phát cuồng ma này khiến cho y tàn gàn vỡ mật, xưa nay đã bao giờ y gặp ai trổ dạ như vậy đâu. Trong mắt của thần nam tà ác, hung quang đại thịnh, tiếng cười điên cuồng mà đáng sợ khiến ai nấy run rẩy. Hảo, phải như thế. Tứ tổ ở trên nguyệt đựng dụng lực vỗ mạnh là một chiếc bản vỡ tan, gào lên hừng phấn xen lẫn lạnh lùng. Pháp tổ từ thái cổ không có gì đáng sợ, đối phó mà pháp sư phải liều mạng như vậy mới được, cứ phấn đấu cận thân, dùng mạng mà đổi mạng. Đánh hay lắm, ngũ tổ cũng đánh vỡ một cái bản. Quanh quảng trường, con cháu thần gia nhìn hài lão kích động, đoạn sông sao mà cổ vũ. Trên tầng không, thần nam tà ác đại chiến kịch liệt với pháp tổ, cuồng phong ào ạt, mây bay cuồn cuộn. Đó không đơn giản là thiên địa dị tượng. Lúc nổi gió khiến núi non tàn tác, đỉnh cao nghiêng ngả, lúc mây đen tràn ra che kín bầu trời dày đặc, đến độ nếu chạm vào mặt đất sẽ trải ra ngàn dặm, hủy diệt hết một vùng. Trận đại chiến giữa những thiên tài cường giả quả là thanh thế khủng khiếp đến cực điểm. Thần nam và pháp tổ đánh đến hồn thiên ám địa, sau một lúc lúng túng, pháp tổ dần không còn bị động. Tuy đôi mắt như dã thú của thần nam tà ác khiến y khó chịu đựng, nhưng do y công kích từ xa nên y không trọng thương nặng như lúc đầu nữa. Y phát thệ tuyệt đối không thể đến gần. Hùng thú điền cuồng kia quá đáng sợ, là loại vong mạng trong các thiên giai cường giả. Thiên hỏa luyện ngục, pháp tổ quát vang, đó là hỏa hệ thiên giai cấp cấm chú đặc ý nhất của y mấy ngàn năm gần đây. Mà pháp vừa tung ra, thình không sáng rực, hư không cơ hồ cháy rực rỡ. Pháp tổ tin rằng loại ma pháp này sẽ khiến cho thần nam trọng thương. Nhưng thần nam không sống tới, cũng ngầm sướng như ma pháp sư, băng phong tam vạn lý. Pháp tắc của thần giả bát hồn được tung ra, tuy sức mạnh của bát hồn đã tan đi nhiều, nhưng vẫn giúp hắn mở ra một đường thông đạo bằng tuyết, phá tan tiền hỏa luyện ngục, xung kích mà lại lao vào ngực của lão tổ. Là khả nhĩ cơ hồ bị lửa đốt mông, nhảy tưng tưng, lướt đi mấy dặm quát vàng, vĩnh hằng thánh quang rợp trời trải ra trắng xóa. Tuyệt diệt thái hư, thần nam lại sử dụng bát hồn pháp tắc, hắc vần vô tận tràn ra, che kín thánh quang, tạo thành sức mạnh đối chọi với đòn hủy diệt của vĩnh hằng thánh quang. Pháp tổ gầm lên nổi giận, liên tục niệm thiền giải cấm chú mà pháp. Không trung cơ hồ sôi lên, cơn bão năng lượng do thần nam tà ác và pháp tổ tỏa ra tứ tung, khiến mọi người thần ma đều lùi lại. Thì thoảng có dòng năng lượng thoát ra, đánh xuống núi đòn bên dưới, thoáng chốc khiến cho nửa đỉnh núi bị đánh tan. Sức mạnh hủy diệt của thiên giai này không có một ai dám đem bản thân mình ra mà thử. Câu chuyện này, trận chiến này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.